Khởi động cuộc lặn sâu hôm nay, chúng ta sẽ mở ra một câu chuyện khá là bí ẩn. Hãy tưởng tượng một loại whisky kiểu như luôn ẩn mình trong bóng tối cả thập kỷ, chỉ để làm nền cho những chai danh tiếng khác.
Chuẩn luôn, một kiểu kép phụ thầm lặn.
Đúng, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi cái kép phụ đó bước ra ánh sáng? Hôm nay chúng ta sẽ giải mã một kiệt tác như thế, đó là Fable Chapter 3, Moon, một chai Dalouen 11 năm tuổi. Nhiệm vụ của cuộc lặn sâu này là bóc tách xem sự giao thoa giữa truyền thuyết dân gian Scotland, nghệ thuật Gothic và chất rượu siêu hiếm đã tạo ra một chén thánh cho giới sưu tầm như thế nào.
Nghe hấp dẫn đấy. Thực ra thì các nhà đóng chai độc lập như Fable, họ hoạt động hệt như những hãng thu âm indie vậy.
Ừ, mạo hiểm và mang đậm dấu ấn cá nhân.
Chính xác. Dalouen vốn dĩ là một người hát bè thầm lặng, kiểu chuyên làm cốt rượu vững chắc cho các dòng blended lớn như Johnny Walker Black ấy. Nay họ lại đột ngột tung ra một album solo nguyên bản và cực kỳ bùng nổ.
Và cái album solo này không chỉ gây ấn tượng bằng hương vị đâu. Trước khi nếm thử thì chúng ta phải nói về câu chuyện được bọc bên ngoài nó đã.
À đúng rồi, nghệ thuật kể chuyện thị giác. Điều thú vị ở đây là sức hút cốt lõi của series Fable nằm ở việc họ biến một chai rượu thành một chương tiểu thuyết. Nhãn chai do nghệ sĩ Hugo El Quaya thiết kế thì mang đậm chất gothic.
Nhìn nó khá là u ám và ma mị.
Nó lấy cảm hứng từ truyền thuyết cổ The Ghost Piper of Clanyard Bay, kiểu kể về một người thổi kèn túi dũng cảm đi vào hang động u tối, rồi biến mất mãi mãi. Bằng cách chia truyền thuyết này thành nhiều phần, Fable đã biến chai rượu này thành Chapter 3, Moon.
Bánh cẳng vào tâm lý siêu tầm trọn bộ. Ai mà không muốn sở hữu đủ các chương của một cuốn tiểu thuyết nghệ thuật chứ, đúng không?
Đúng vậy. Và sự u tối trên cái nhãn chai đó dường nhiên ám chỉ luôn tính cách của chất lỏng bên trong.
Khoan đã. Chỗ này tôi thấy hơi mâu thuẫn một chút. Vùng Speyside của Scotland vốn nổi tiếng với phong cách rượu rất là nhẹ nhàng, ngập tràn hương hoa quả. Nhưng tài liệu lại nhấn mạnh cốt rượu Dalouen này cực kỳ meaty.
Meaty, tức là đậm vị thịt và béo ngậy.
Nhấn nhá kiểu như nước hầm xương hay là thơm mùi bánh mì nướng ấy. Sự trái ngược hoàn toàn với định kiến vùng miền này chắc chắn phải bắt nguồn từ đâu đó trong kỹ thuật.
Bí mật nằm ở đồng. Trong quá trình chưng cất thì đồng đóng vai trò như một thỏi nam châm hút và loại bỏ các hợp chất lưu huỳnh nặng.
Tức là làm cho rượu thanh tao hơn.
Bình thường là vậy, nhưng Dalouen lại cố tình thiết kế hệ thống để giới hạn sự tiếp xúc của hơi rượu với đồng. Bằng cách giữ lại những hợp chất nặng đó, họ tạo ra một cấu trúc rượu cực kỳ dày dặn, thô ráp.
Wow, vậy ra cái sự mi thi đó chính là thứ mà những nhà đóng chai độc lập luôn khát khao săn lùng.
Chính xác anh ạ. Và sự dày dặn đó dường như được khuếch đại tối đa qua thùng ủ Hogshead mang số hiệu 302168.
Nhắc đến Hogshead thì đây là loại thùng sồi được tháo ra và đóng lại to hơn thùng tiêu chuẩn một chút phải không?
Đúng rồi. Kích thước lớn hơn đồng nghĩa với tỷ lệ tiếp xúc giữa rượu và bề mặt gỗ giảm đi. Quá trình ủ diễn ra chậm rãi hơn, sâu sắc hơn và kết quả là chúng ta có một độ hiếm cực đoan với chỉ 296 chai trên toàn thế giới.
Chỉ 296 chai? Thật sự quá hiếm. Đã vậy lại còn giữ nguyên mức cask strength, nồng độ cồn nguyên bản không pha loãng từ thùng ủ lên tới 56.7%.
Khi nghe đến con số 56.7% thì chắc nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cảm giác rát bỏng vòm họng.
Kiểu như một cú đấm bằng cồn vậy.
Nhưng không hề nhé, không lọc lạnh, không điều chỉnh màu sắc, nó hệt như một bản thu âm trực tiếp không qua chỉnh sửa. Lời khuyên là hãy dùng một chiếc ly Glencairn hình búp tulip để gom trọn hương táo xanh và vani.
Nếm thử một ngụm nguyên chất để cảm nhận sức mạnh nguyên thủy của nó.
Chuẩn luôn. Nhưng điểm bùng nổ thực sự là khi nhỏ thêm từ 2 đến 4 giọt nước tinh khiết.
Thêm nước vào rượu mạnh. Nghe thì có vẻ như để làm loãng cho dễ uống rồi chứ.
Không đơn thuần là để pha loãng đâu. Nó giống như việc nhỏ nước vào một viên trà hoa nén chặt để xem nó bung nở ấy. Về mặt hóa học thì nồng độ cồn cao đang khóa chặt các phân tử este.
Tức là những viên nang chứa hương vị tự nhiên của rượu.
Đúng rồi anh. Vài giọt nước đó đóng vai trò như chiếc chìa khóa bẻ gãy cấu trúc cồn. Nó ép các hạt este bung tỏa. Đột nhiên thì hàng loạt nốt hương ẩn giấu như dừa nướng, bánh pastry và có hoa dại tràn ngập ra.
Trải nghiệm khứu giác và vị giác nghe thật sự choáng ngợp. Nhưng tôi nhớ có một lưu ý kỹ thuật sống còn trước khi rượu kịp rót ra ly.
Chắc chắn rồi. Với nồng độ cồn cao thế này, chai luôn luôn phải được bảo quản đứng thẳng.
Nếu để nằm ngang thì cồn sẽ ăn mòn và phá hủy nút bần mật.
Chuẩn. Không ai muốn một chai rượu quý lại bị hỏng chỉ vì cất sai cách cả.
Tóm lại thì, từ di sản trưng cất Speyside phá cách, kỹ nghệ ủ thùng Hogshead giới hạn cực hiếm chỉ 296 chai, cho đến cái nghệ thuật kể chuyện Gothic, cho đến nghệ thuật kể chuyện Gothic, tất cả tạo nên một minh chứng hoàn hảo cho giá trị của sự độc bản.
Một sự giao thoa xuất sắc giữa kỹ thuật nguyên thủy và tư duy nghệ thuật mạo hiểm. Nó thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận về những nhà trưng cất thầm lặng.
Thật sự là một hành trình kỳ diệu. Khép lại cuộc lặn sâu này, có một điều rất đáng để chúng ta cùng suy ngẫm. Nếu những nhà đóng chai độc lập có thể lôi cuốn ra những nét tính cách rực rỡ, ẩn giấu của một nhà trưng cất chuyên đứng sau cánh gà như Dale Wine, thì liệu còn bao nhiêu nhân vật phụ thầm lặng khác trong thế giới whisky ngoài kia đang chờ đợi một kiệt tác solo của riêng mình?